Ngày xưa, có một vị ẩn sĩ đức hạnh, sống một mình trên một ngọn núi cao. Vị ẩn sĩ này đã tu luyện nhiều năm, lại sống một cuộc đời giản dị, thanh bạch, nên rất khỏe mạnh, thông thái và có phép thuật thần tiên. Một hôm, có một con chó gầy chạy đến túp lều của ẩn sĩ.
Đây có lẽ là một con chó hoang, trông nó mới gầy gò tội nghiệp làm sao. Nếu ta không cứu nó thì hổ hay một con thú dữ nào khác sẽ ăn thịt nó mất. Thôi để ta mang con chó này về nhà và cố biến nó thành người.
Nhờ có phép thuật cao cường, vị ẩn sĩ đã biến được con chó hoang gầy gò thành một cô gái 16 tuổi xinh đẹp. Cô gái này thông minh, có học, tận tụy làm tròn việc của ẩn sĩ giao. Còn ông hết sức hài lòng về cô con nuôi này. Cứ thế, 2 năm trôi qua. Một hôm, nhà vua của một nước láng giềng, trong lúc đi săn, đã đến vùng ẩn sĩ sống và nhìn thấy cô con gái đẹp của ẩn sĩ. Xinh đẹp làm sao? Đây là con gái của ông đó sao?
Dân thưa ngài,
một sắc đẹp thật lạ lùng. Phải thú thật rằng ta đã bị nhan sắc và cả sự dịu dàng duyên dáng của con gái ông chinh phục mất rồi. Liệu ta có thể kết duyên với nàng không, ẩn sĩ?
Dân thưa đức vua, tôi đồng ý gả con gái cho ngài, nhưng mà...
Nhưng sao? Có điều gì ông cứ nói.
Tôi chỉ xin ngài điều này, thưa đức vua hùng mạnh, là ngài hãy luôn đối xử âu yếm và hiền từ đối với con gái tôi, không bao giờ được giận dữ với nó. Nếu nó có lỗi gì với ngài, thì xin đừng trừng phạt nó, mà hãy đem nó trả về cho tôi.
Ta sẽ luôn yêu thương và dịu dàng với con gái ông. Nếu cô ta làm ta bực mình điều gì hay hành động không đúng với phép tắc hoàng gia, thì theo lời ông khuyên, ta sẽ trả cô ta về cho ông. Nhà vua đưa cô gái về cung, làm đám cưới rất linh đình trọng thể. Cô gái trở thành hoàng hậu. Năm qua tháng lại, hoàng hậu đã sinh cho nhà vua 7 cô con gái. Chẳng mấy chốc đến lúc gả chồng cho các cô, 6 cô trở thành vợ của các quan văn, quan võ trong triều. Còn cô út thứ 7 làm vợ một người tiều phu. Nhà vua không thể chịu đựng sự nhục mạ này, bèn đuổi đuôi vợ chồng trẻ ra khỏi kinh đô. Cô út và chồng xây một căn lều nhỏ ở gần rừng. Họ sống ở đó, ngày ngày vào rừng chặt củi, đem bán kiếm sống. Trong khi đó, ở trong cung xảy ra những việc lạ kỳ. Từ ngày cô con gái của vị ẩn sĩ trở thành hoàng hậu, thì trong cung điện, mỗi ngày đều bị mất một đôi giày. Quân lính lùng kiếm khắp nơi, nhưng không bắt được kẻ trộm. Một hôm, vào lúc sáng sớm, nhà vua nhìn đôi ủng của mình và thấy trên đó có những vết răng chó. Nhà vua giận dữ thét lên. Giờ thì ta mới rõ mọi chuyện. Quân đâu? Hãy đi lùng giết tất cả những con chó trong kinh đô cho ta.
Khích! Có khi nào hết? Giết chồn của mấy đàn to này nha! Chồn là giết khích! Có khi nào hết? Giết chồn của mấy đàn to này nha!
Sau khi đã lùng giết tất cả các con chó trong kinh đô rồi, thì trong cung điện, những đôi giày vẫn tiếp tục bị xé rách. Nhà vua liền quyết định tự mình truy tìm nguyên nhân, không cần sự giúp đỡ của đám quân binh. Đêm đó, nhà vua không ngủ mà nấp vào một chỗ kín trong phòng rình xem. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, hoàng hậu tục từ trên giường xuống, đến bên chỗ để giày dép, ngoạm lấy một chiếc ủng của nhà vua, bắt đầu dây xé. Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Té ra lỗi là tất cả ở nàng.
Thưa quân vương, để ra là giết chết thiếp đi, hoặc thương cho thiếp. Thiếp vốn sinh ra không phải là người. Trước đây thiếp là chó, nên thiếp vẫn còn những thói quen của loài chó. Ẩn sĩ thương thiếp, nên đã biến thiếp thành cô gái, và người đã đưa thiếp lên làm hoàng hậu.
Nàng đã lừa dối ta về thân phận của nàng. Ta sẽ giết chết nàng. Mà thôi, trước kia ta đã có lời hứa với cha nàng là không trừng phạt nàng, dù có chuyện gì đi nữa. Nhưng ta không thể để nàng trong cung nữa. Sáng sớm mai, nàng hãy trở về với cha nàng. Còn bây giờ, nàng cứ đi nằm và ngủ yên đi. Sáng hôm sau, nhà vua gọi các con gái đến và kể hết mọi chuyện xảy ra. Mẹ các con không phải là người, bà ấy chỉ là chó đôi lốt người. Nhưng các con đừng hở chút gì về chuyện này cho chồng biết. Nếu họ biết được sự thật, thì lập tức có lẽ họ sẽ bỏ các con ngay. Ta sẽ đưa mẹ con về chỗ ẩn sĩ và mọi chuyện sẽ kín như bưng. Và nhà vua tự mình dẫn hoàng hậu về lại chỗ cha nàng. Vua kể hết sự tình cho vị ẩn sĩ biết, rồi để hoàng hậu lại, quay về cung điện. Rất lâu sau, hoàng hậu không nguôi được. Nàng rất khó quên nỗi nhục này. Nàng thưa với ẩn sĩ.
Thưa cha, con đã nghĩ kỹ rồi. Vốn dĩ con là chó, thì tốt nhất con hãy trở lại thành chó. Xin cha trả lại cho con diện mạo ban đầu.
Con hãy từ bỏ ý định đó đi. Cha khuyên con đấy.
Không, thưa cha. Con không muốn đổi lốt người nữa.
Thôi được.
Thế là hoàng hậu được trở lại kiếp chó và sống trong túp lều của ẩn sĩ. Nhưng nàng buồn nhớ các con quá. Một hôm, nàng trốn ẩn sĩ đi vào kinh đô, thăm cô con gái đầu lòng. Rất may, cô này vừa đi khỏi nhà. Con chó vui sướng chạy đến đón đầu cô.
Con gái yêu của mẹ ơi! Mẹ buồn nhớ con quá. Mẹ chỉ muốn được trông thấy con một chút thôi.
Không, không!
Cô gái đầu bỏ đi. Con chó tìm đến cô gái thứ hai. Cô này cũng vừa thoáng thấy mẹ đã chạy xa. Cứ như vậy, người mẹ khổ đau đi vòng khắp các con gái mình. Nhưng cô nào cũng từ chối bà. Cuối cùng, bà đến túp lều của cô Út, vợ người tiều phu, đã bị vua cha đuổi ra khỏi cung điện.
Con gái yêu ơi, mẹ buồn nhớ con quá. Mẹ có thể ở lại với con được không?
Được, mẹ à. Mẹ hãy ở lại đây. Con sẽ tắm rửa cho mẹ, lo cho mẹ ăn và dỗ giấc ngủ cho mẹ.
Thế còn chồng con? Chồng con sẽ nghĩ sao?
Mẹ đừng lo, con đã kể mọi chuyện cho chồng con nghe rồi. Chồng con là một người rất tốt, mẹ à. Kìa, anh ấy về. Chàng ơi, đây là mẹ của em đấy. Mẹ muốn đến ở với chúng mình.
Được, mẹ đừng vào rừng nữa. Hãy ở lại chỗ của chúng con đi. Mẹ sẽ cùng chúng con chia sẻ mọi nỗi buồn vui, sướng khổ.
Các con yêu, cảm ơn các con đã dành tình cảm âu yếm cho mẹ. Nhưng mẹ vẫn nhớ mình là ai và chỗ của mình ở đâu. Mẹ chỉ xin các con có một điều. Khi mẹ chết, hãy chôn mẹ trước cửa sổ nhà các con.
Nói xong những lời này, người mẹ tắt thở. Vợ chồng cô con gái thực hiện đúng lời di chúc của mẹ. Sáng hôm sau, ở chỗ chôn con chó, mọc lên một cây vàng cao lớn. Tin đồn về cái cây thần này lan nhanh khắp nơi và bay đến cung điện. Các bà chị của cô Út cũng biết được tin này. Họ lập tức đến ngay nhà cô em và tìm hiểu mọi chuyện.
Cây vàng này là của mẹ chúng ta. Rồi đó, chúng ta cũng có quyền với nó chứ. Nào, bẻ lấy một cành đi. Sao mà cứng quá vậy? Sao mà không bẻ được cành nào hết trơn vậy?
Không thể nào bẻ được cành nào cả. Kỳ quá.
Nhà vua biết tin cái chết của vợ mình và đi đến nhà cô gái Út. Ông xin một cành nhỏ để tưởng nhớ vợ. Cô gái Út vui lòng thực hiện yêu cầu của cha. Cái cây này chỉ thuộc quyền một mình con. Chỉ mình con đã che chở cho người mẹ tội nghiệp của mình, yêu thương mẹ cho đến tận cuối đời bà. Và ta cũng đã nhận ra rằng, trong tất cả các con gái con rể của ta, chỉ vợ chồng con là có tấm lòng thơm thảo nhất. Hãy trở về cung điện với cha các con ạ. Cô Út cẩn thận đào cây vàng lên, và khi chuyển về cung điện, cô đem trồng nó trước cửa sổ nhà mình. Chẳng bao lâu sau đó, nhà vua nhường lại vương quốc cho vợ chồng cô Út. Hai vợ chồng sống hạnh phúc, sung sướng suốt đời.